Kiếm nghịch thương khung, chương 1754, thiên kiếp kinh khủng, góc truyện audio.com. Trước kia thành vương kiếp, thành hoàng kiếp uy lực khủng bố, thanh thế to lớn nhưng vẫn chỉ là lôi kiếp, còn lần này, ngoại trừ lôi kiếp còn có địa thủy phong hỏa tứ kiếp, nhìn trên không trung rậm rạp chằng chịt vài chục dặm, hỏa long băng phong uy lực cũng không yếu hơn lôi kiếp. Ước chừng qua mấy chục cái hô hấp, năm loại thuộc tính kiếp số trên không trung bạo động tới cực điểm, rốt cục công tới huyền thiên ở phía dưới. Hồ, gió cuốn hơn 10 dặm lên không trung mấy ngàn thước, mặt đất xuất hiện vạn vạn đạo vết cắt của phong nhận. Phong quyển vừa lao xuống, đại địa xuất hiện một đạo khe hở lớn hơn 10 dặm, ngắn thì mấy ngàn thước làm cho người ta sợ hãi. Chín đầu sơn mạch bị phong quyển trùng kích toàn bộ đứt gãy, xuất hiện vô số đạo khe rãnh. Bất quá khi mà phong quyển thổi qua, đỉnh núi bị tàn phá không chịu nổi, vẫn có một đạo nhân ảnh đứng vững, tựa hồ phong kiếp không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Huyền Thiên có phong thánh đỉnh hộ thể, phong kiếp này tuy rằng khủng bố nhưng còn không làm gì được hắn. Ngay sau phong kiếp là hỏa long hỏa tước từ trên trời giáng xuống, hỏa long dài đến hơn 10 dặm, hỏa tước giang hai cánh che phủ bầu trời bao trùm 9 cái sơn mạch lại. Hỏa long hỏa tước cao mấy ngàn thước, hơi nước cả vùng đất hoàn toàn bốc hơi, vốn đại địa khe rãnh khắp nơi hiện giờ càng nứt giãn vô số. Một lúc sau thổ địa khô cạn hóa thành một mảnh đỏ thẫm, khắp đại địa đều trực tiếp bốc cháy hỏa diễm ngập trời, hóa thành một cái biển lửa. Khi mà hỏa long hỏa tức rơi trên mặt đất thì hóa làm một thể cùng biển lửa hơn 2.000 dặm. Mấy trăm vị đế giả nhìn trận thiên kiếp này mà không chuyển mắt, trên mặt tràn đầy rung động. Kiếp số như vậy đừng nói là tứ tinh, ngũ tinh đế giả, chỉ sợ là thất tinh đế giả trở lên đều không chịu nổi, bị phong kiếp cắt đứt thành từng mảnh, bị hỏa kiếp đốt thành hư vô. Nhưng mà vẫn chưa xong, đằng sau còn có mà thủy lôi tam kiếp ngũ kiếp hạ xuống, ngay cả cường giả bán thần khả năng đều đỡ không nổi. Hiện tại mọi đế giả đều biết là một vị chuẩn đế tại độ thành đế kiếp, mà chuẩn đế đến Xích Dương đế phủ chỉ có một người, là từ Đại Tần đế quốc mà đến. Đương nhiên, về phần chuẩn đế tên gọi là gì, chúng đế giả không biết. Chờ biển lửa kia qua đi, chín đầu sơn mạch hết thảy đều đã bị đốt thành hư vô, mà ngay cả sơn thể đều bị cháy thấp xuống mấy chục mét. Nhưng mà đạo nhân ảnh kia vẫn đứng vững ở trên đỉnh núi. Trời đất, người này quá biến thái, kiếp số khủng bố như vậy cũng có thể đỡ được. Thân thể của hắn làm bằng gì vậy, mới vừa vặn thành đế, ngay cả kiếp số như vậy đều có thể ngăn lại, thật không tầm thường. Thành đế kiếp khủng bố như thế ta chưa từng nghe nói qua, yêu nghiệt thiên tài là bực nào, độ kiếp này hậu vô lai giả không dám xác định, nhưng nhất định là chưa từng có ai. Xa xa đám đế giả đều sợ hãi thán phục. Nếu là bọn họ biết rõ, huyền thiên ngay cả độ phong, hỏa hai kiếp không chỉ không bị thương mà ngược lại còn ở trong nhị kiếp này tìm hiểu áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa của hai đại nhị kiếp thì còn có vẻ mặt như thế nào? Bất quá, huyền thiên có vận khí tốt cũng chỉ như thế, kế tiếp là thủy kiếp, hắn không có thủy thánh đỉnh ngăn cản, chỉ có thể bằng những thánh đỉnh khác phòng ngự. Thủy long băng phượng từ trên trời giáng xuống, nguyên bản vùng đất đỏ thẫm. Góc truyện audio.com. Trong sát na kết nổi lên xương trắng, rất nhanh lại hóa thành khối băng, nháy mắt đóng băng mấy trăm dặm. Trên đỉnh nơi giao nhau của chín ngọn núi, huyền thiên đã sớm tiến nhập thánh trong đỉnh, tuy rằng đã có một tầng thủy ba mang theo hàn băng chi khí nhảy thánh đỉnh, nhưng huyền thiên có bốn cái thánh đỉnh phòng ngự tầng tầng, hơn nữa hỗn độn thánh đỉnh bao dung thiên địa vạn đạo, mặc cho áo nghĩa chi lực nào, hỗn độn thánh đỉnh cũng có thể diễn hóa. Hiện tại huyền thiên còn không cách nào tìm hiểu ảo diệu của hỗn độn thánh đỉnh để ngăn cản thủy kiếp, hỏa thánh đỉnh ngăn cản hỏa kiếp, phong thánh đỉnh cả phong kiếp, nhưng cũng ngăn cản khá nhiều tổn thương thủy kiếp để huyền thiên lĩnh ngộ không ít tinh hoa thủy chi áo nghĩa. Hàn băng phong đại địa, một mảnh dài hẹp thủy long rơi xuống tạo thành mảnh đại dương mênh mông, thời gian qua nửa khắc mọi băng thủy đều nhạt nhòa. Chín đầu sơn mạch lại bị thủy kiếp đánh lún xuống mấy chục mét, nhưng mà ở đỉnh núi huyền thiên vẫn đứng vững như bàn thạch. Vèo, 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 xích diễm đại hoang mạc, ba phương hướng đông, nam, tây có ba đạo nhân ảnh phá không tới, không ngờ là ba cỗ khí tức kinh khủng thuấn di mà đến. Là ba vị tứ tinh đế giả. Bất quá, cho dù là tứ tinh đế giả cũng không thể có thể thuấn di bên trong xích diễm đại hoang mạc. Chúng đế giả cảm thụ không khí bốn phía thì kinh ngạc phát hiện hạn chế cấm không trong hư không đã biến mất. Tựa hồ thành đế kiếp quá mức to lớn bao phủ xích diễm đại hoang mạc, khiến cấm không trận pháp đều tan vỡ. Phương đông cách huyền thiên hơn 2.000 dặm, đế giả đế quốc giờ phút này nguyên một đám thần sắc khiếp sợ nhìn tứ tinh đế giả đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Đây là một lão giả tuổi chừng lục tuần, mặc một bộ áo bào xanh, bên trên thêu một con rồng, chính là quần áo và trang sức của hoàng gia. Người tới là Tần Nam trấn áp vận mệnh quốc gia của Đại Tần đế quốc Kiếm Châu, một trong mấy vị tứ tinh đế giả, là vương gia của đế quốc Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy. Tần Nam đột nhiên đi tới nơi này đương nhiên làm cho đế giả Đại Tần đế quốc cảm thấy khiếp sợ, đây chính là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần Nam vương gia, Hoang Hỏa quận vương nhìn thấy Tần Nam, lập tức chạy tới, trong thần sắc lộ ra cung kính cùng với một ít bất an. Thái tử Đại Tần Tần Phi tiến vào Xích Dương đế phủ, đi Xích Dương điện thẳng đến vừa rồi Xích Dương đế phủ biến mất, tất cả đế giả đều từ bên trong Xích Dương đế phủ đi ra nhưng mà Hoang Hỏa quận vương lại không nhìn thấy thân ảnh của thái tử Tần Phi. Lúc ấy thiên kiếp khác thường, Hoang Hỏa quận vương không dám dừng lại mà đi theo chúng đế giả lui đến nơi này, hiện tại nhìn thấy Tần Nam, mà thái tử Tần Phi lại không thấy đương nhiên là bất an trong lòng. Ba, một tiếng giòn vang, Tần Nam tát Hoang Hỏa quận vương một bạt tai trước mắt bao đế giả ở đây. Chúng đế giả đều hít một hơi lãnh khí, Hoang Hỏa quận vương là cường giả tuyến đầu trong số tam tinh đế giả hơn nữa là chư hầu một phương của Đại Tần đế quốc, Tần Nam vừa thấy mặt đã cho hắn một bạt tai, chứng tỏ hắn rất đang tức giận. Hoang Hỏa quận vương bị một tát mà cho lòng rét run, chỉ e thái tử Tần Phi đã. Tần Nam cả giận nói, thái tử chết trong Xích Dương đế phủ, Hỏa Lăng Tiêu, ngươi trả lời ta như thế nào? Thái tử Đại Tần chết bên trong Xích Dương đế phủ, chúng đế giả nghe vậy cơ hồ như là sấm sét giữa trời quang. Góc truyện audio.com, tin tức này như chục quả bom nguyên tử đang nổ, cách chương.